hiểu biết đúng Phật pháp. Kinh Đại Bát Niết Bàn luận giải của Liên Hoa Tịnh Huệ bằng thứ ba. Thuần Đà hỏi tiếp: những kẻ phá giới có thể được cứu vớt không? Phật phán: này Thuần Đà, nếu tỳ kheo phá giới biết cải hối sanh, lòng hộ trì kiến lập chánh pháp, phát tâm thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa thì sẽ được cứu vớt. Nếu có ai hủy bán chánh pháp, phạm năm tội nghịch, biết tự cải hối trở về với chánh pháp thì kẻ ấy sẽ được phước báo vô lượng. Những kẻ phạm bốn trọng tội, năm tội vô gián mà phát tâm hộ pháp sẽ được phước điền cao nhất, giống như người đàn bà tánh tình ác độc kia vì thương con còn bé không nỡ để con chết chìm một mình, nên cả hai mẹ con mới bị nước sông chảy mạnh cuốn trôi mất. Người đàn bà ấy sẽ được sanh về cõi trời. Riêng kẻ nhất xiển đề vì đã mất hạt giống bồ đề rồi nên không thể phát tâm thiện. Nếu họ còn tâm thiện thì đâu ai gọi là nhất xiển đề. Cho nên ta nói tất cả việc bố thí đều có phước báo khác nhau. Bố thí cho hàng thinh văn thì được phước báo khác, cho Bích Chi Phật cũng khác. Duy chỉ bố thí cho Như Lai thì được phước báo cao nhất. Thần Đà hỏi tiếp: tại sao Phật dạy phải bố thí của cả cho tất cả, chỉ nên khen người không làm tổn hại ai? Phật phán: vì có nguyên nhân nên ta mới dạy như thế. Trong thành Vương Xá có một U Bà Tát phụng sự bọn Ni Kiền phải ngoại đạo không mặc quần áo, đến hỏi ta về nghĩa bố thí. Nhân đó mà ta mới bảo nên bố thí tất cả, kể cả những thiểu phần, tức là những việc nhỏ nhặt như cứu một bầy kiến đang bị nước cuốn trôi. Riêng đối với các vị Bồ Tát là những người trì giới, là những bậc anh hùng trong nhân loại thì nên cúng dường mọi thứ cần dùng. Còn đối với những kẻ phá giới thì phải xem họ như những loài cỏ vô ích cần nhổ bỏ. Trước kia ta vì muốn điều phục vua Ba Tư Nạc và quần thần vốn có tâm ngạo mạn, nên ta thể hiện cách răn dạy họ, làm cho họ hoảng sợ, giống như vị lương y kia cho bệnh nhân uống thuốc cao mà không quên dặn thuốc cao này nếu uống nhiều sẽ trở thành độc dược vì nó không tiêu hóa dễ dàng. Vì thế ta mới nói: tất cả sông rạch đều có uống quanh, tất cả rừng rú đều là cây cối, tất cả phụ nữ đều là giả dối, tất cả tự tại đều hưởng an lạc. Đó là ta nói theo lối hữu dư, mặc dù ta vẫn biết sông rạch cũng có khúc ngay, rừng rậm cũng có những cây quý vô giá, phụ nữ cũng có những người từ bi tự tại của chư thiên chưa phải là an lạc tuyệt đối. Tuy vậy lời ta dạy không hề sai lầm. Đến đây Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nhắc lại một bài kệ khác của Đức Phật và hỏi ý nghĩa của bài kệ ấy. Người ta nói điều chi, mình tùy thuận chẳng nghịch. Cũng đừng nhìn kẻ khác có làm hoặc chẳng làm, chỉ tự xem xét mình lành hay chẳng làm lành. Phật dạy: này Văn Thù, ta nói bài kệ ấy là chỉ về vua A Xà Thế mà thôi. Sau khi giết hại cha, A Xà Thế đến chỗ ta ở muốn gây khó khăn cho ta và hỏi rằng: ngài có nhất thiết trí hay không? Nếu có, tại sao ngài còn để cho ông điều đạt xuất gia? Ông này vốn đã từng trong nhiều kiếp theo phá hại ngài. Ta đáp rằng: đại vương đã phạm tội vô gián đối với cha, đáng lẽ phải phát độ, ăn năn sám hối, tại sao không biết việc ấy mà còn để tâm thấy lỗi của kẻ khác? Những người nào thọ lời răn của kẻ khác, không làm việc ác mà còn đem dạy lại cho kẻ khác nữa, những người đó hẳn là đệ tử của ta. Lúc ấy vì lợi ích của Bồ Tát Văn Thù, Phật thuyết bài kệ: tất cả sở đau trượng, thấy thấy đều ham sống, lấy mình làm thí dụ, đừng giết đừng đánh đập. Sở dĩ có bài kể này là vì trong thành Vương Xá lúc trước có người thợ săn giỏi mời ta đến nhà ăn thịt nai. Tuy ta nhận lời mời, nhưng đối với chúng sinh ta động lòng từ bi nên có khuyên y: nếu muốn được trường thọ thì không nên gây nghiệp sát, vì lẽ tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù hỏi Phật: tại sao tùy thuận tôn trọng thờ kính cha mẹ mà bị đọa vào ngục vô gián? Phật dạy: Nếu cha mẹ mình tham lam, cha mẹ mình vô minh mà mình tùy thuận theo thì mình phải bị đọa. Phật nói tiếp bài kệ sau đây: tất cả thuộc người, đó kêu là khổ. Tất cả do mình, tự tại an lạc. Tất cả kiêu mạn, thế rất bạo ác. Người nào hiền lành, tất cả thương tượng. Bài kệ này hàm chứa nghĩa hữu dư. Vì lẽ trước kia trong thành Vương Xá có một phụ nữ tên là Hiền Thiện, trong khi đi về nhà cha mẹ đến chỗ ta xin quy y với Phật Pháp Tăng và có nói rằng tất cả nữ nhân không được tự do, còn tất cả nam tử luôn luôn được tự tại vô ngại. Ta biết lòng dạ của người ấy nên nói bài kể trên nhằm an ủi người thôi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nhắc lại bài kể của Phật để hỏi cho rõ ý nghĩa. Chúng sanh nhờ ăn uống mà sống, cũng vì ăn uống mà sanh bệnh. Đại lực sĩ không có tâm tật đổ, các bậc tu tịnh hạnh đều được an lạc. Phật liền chỉnh lại như sau: chẳng phải tất cả chúng sinh nhờ ăn uống mà sống còn, chẳng phải tất cả đại lực đều không có lòng tật đổ, chẳng phải tất cả do ăn nên đến nỗi mang bệnh hoạn, chẳng phải tất cả tịnh hạnh đều được hưởng thọ an lạc. Ngài giải thích thêm: này Văn Thù, chữ A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Như Lai thật không có ăn, chỉ vì độ sanh nên thị hiện thọ dụng vật thực cúng dường, khiến chúng sanh thành tổ hạnh bố thí, tạo nghiệp thiện. Chư Phật đã đắc thân kim cang, không giống như thân yếu đuối bệnh hoạn của người đời. Chư đệ tử của ta cũng thế, không nhờ ăn uống mà sống. Có những người thế gian trọn đời chẳng hề có lòng tật đổ, nhưng họ chẳng có thế lực gì. Có những người mắc bệnh không phải do ăn uống mà lại do thời tiết, ngoại cảnh như bị đâm chém. Còn tu tịnh hạnh chưa hẳn được an lạc như những kẻ ngoại đạo chịu nhiều khổ não. Sở dĩ Như Lai nói những lời lẽ hữu dư ấy là vì nhân duyên sau đây. Thuở xưa ở tại nước U Thiền Ni có một người Bà La Môn tên là Cổ Đê Đức. Người này đến chỗ ta ở, ngỏ ý muốn thọ bát giới trai: thứ nhất chẳng sát sanh, thứ hai chẳng trộm cướp, thứ ba chẳng dâm dục, thứ tư chẳng láo xược, thứ năm chẳng uống rượu, thứ sáu chẳng dùng dầu thơm phấn sáp, thứ bảy chẳng xem múa hát, thứ tám chẳng nằm giường rộng, ngoài ra phải ăn ngọ. Lúc ấy ta nói bài kể về ăn uống như trên cho người ấy nghe. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật: bạch Thế Tôn, vô dư nghĩa là sao? Nhất thiết nghĩa là sao? Phật dạy: này Ca Diếp, nghĩa vô dư hay nghĩa nhất thiết, đó chỉ các pháp trợ đạo, các pháp thiện. Ngoài ra các pháp khác đều là hữu dư, cũng còn gọi là vô dư. Đó là vì Như Lai muốn các thiện nam tử mộ pháp biết được hai nghĩa ấy vậy. Bồ Tát Ca Diếp lại xin Phật nói thêm về công đức của kinh Đại Niết Bàn. Phật dạy: nếu ai có nghe được danh hiệu kinh này, công đức của người đó hàng kinh văn Bích Chi Phật không thể nói ra hết, chỉ có Như Lai mới biết được thôi, vì công đức ấy không thể nghĩ bàn. Lúc ấy chư thiên người và các thần A-tu-la đồng thanh cầu xin Phật nán ở lại để giải nghi cho họ. Hơn nữa, tôn giả Đại Ca Diếp và ông A-nan cùng vua A-xà-thế cũng chưa đến kịp. Phật khuyên đại chúng chớ nên buồn rầu vì trưởng tử Đại Ca Diếp cùng A-nan. Bậc Đa Văn Sĩ đã biết rõ lý do vô thường và thường. Hai vị đó sẽ thay thế ngài giải nghi cho đại chúng. Đại chúng được an ủi liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, còn chư Bồ Tát được trụ ở cấp sơ địa. Đến đây Phật thọ ký riêng cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Ca Diếp và Thuần Đà. Ngài dạy thêm các ông không nên giữ tâm phóng dật. Nay ta nhức lưng đau đớn khắp mình mãi muốn nằm, Văn Thù và các ông nên vì tứ chúng thuyết rộng đại pháp. Nay ta đem pháp này phó chúc cho các ông, đến khi Đại Ca Diếp và A Nan trở về, các ông sẽ phó chúc chánh pháp này lại cho hai người ấy. Nói xong, Phật vì muốn điều phục chúng sanh nên thể hiện thân thể bệnh hoạn nằm nghiêng bên mặt. Lược giải. Trong phẩm này có vấn đề Phật thể hiện thọ thực do ông Thuần Đà mang đến cúng dường và thể hiện thọ bệnh. Sở dĩ Phật thể hiện những hiện tượng ấy cốt chỉ giúp người bố thí thành tựu công hạnh bố thí và tạo nghiệp lành, cũng như cốt chỉ điều phục chúng sinh đối với ý niệm hữu thân hữu bệnh. Chớ thật ra, như Phật đã nói trong kinh, thân kim cang không giống như thân yếu đuối bệnh hoạn của người đời, không cần phải ăn để sống, không còn bệnh hoạn nữa. Tâm từ bi của Phật thật là vô biên, vô lượng. Ngài thương xót tất cả chúng sanh như con một là ra hầu lá. Ngài chỉ nhập niết bàn rốt ráo khi nào không còn một chúng sanh đau khổ trên thế gian này. Thấy đại chúng quá đau khổ vì Ngài sắp vĩnh biệt, Ngài khuyên nhủ họ không nên buồn rầu, nhắc nhở họ phải giữ chánh hạnh tu tập và thường xuyên quán tưởng Như Lai, thường tồn bất biến, tam bảo thường trụ. Tất cả kinh điển của Phật đều hàm hai nghĩa hữu dư và vô dư. Hữu dư hàm ý chia chẻ, mổ xẻ, phân tách ra nhiều thành phần, nhưng chung quy chỉ có một ý nghĩa mà thôi. Vô dư là gồm cả tánh, tướng của pháp giới, là gồm cả thể, tướng dụng của mọi pháp. Nhất thiết không cùng một nghĩa với hữu dư. Hữu dư ám chỉ tất cả pháp giới tướng, không ngụ ý pháp giới tánh. Nhất thiết chỉ gồm tướng dụng mà không có thể trong đó. Nó có nghĩa hạn hẹp hơn vô dư. Phẩm 18 Thị hiện bệnh. Tóm lược, đến đây Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài đã khỏi hết tật bệnh, hết đau khổ. Ngài là bậc vô úy ở trên đời này. Các bệnh phát sinh đều do tham sân si mãn nghi mà ra. Tuy vậy chư Phật không hề bị bệnh như thế. Hôm nay vì lý do gì Như Lai lại nói ta nhất lưng các ông sẽ thuyết pháp cho đại chúng nghe? Từ vô lượng kiếp trước, Như Lai đã tu hạnh Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi khổ não. Ngài đã cấp thuốc thang cho biết bao bệnh nhân. Vì lý do gì hôm nay Ngài tự nhận có bệnh? Tại sao Ngài nằm lặng thinh, chẳng làm Phật sự, thuyết giảng các pháp? Kinh điển Đại Thừa chứ Bồ Tát khi cung cấp thuốc men cho những ai tật bệnh, thường nguyện làm cho họ dứt trừ ba chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Phiền não chướng là tham dục, sân nhuế, ngu si, kiêu mạn, câu chấp cái thân, chấp lẽ có, lẽ không, ưa nằm, ham ngủ, ưa nói nhiều, nói lời dữ, làm việc dữ. Nghiệp chướng là năm tội vô gián. Báo chướng là những chướng ngại của những kẻ bị đọa ở ba cõi, những kẻ phỉ báng chánh pháp, những kẻ nhất xiển đề. Hơn nữa, chư Bồ Tát khi cấp thuốc men cho những bệnh nhân, thường nguyện cho chúng sanh dứt trừ các bệnh, được thành tựu thân kim cang Như Lai. Lại nguyện cho họ được diệu dược, dứt trừ tất cả bệnh, cho họ không thối chuyển với quả Bồ Đề, sớm thành tựu Phật dược vô thượng, tiêu trừ tất cả tên độc. Lại nguyện cho họ siêng tu, chế được thuốc vi diệu trị lành các thứ bệnh, không để cho bất cứ ai sanh tâm ghi gỗ kiển tụng. Lại nguyện cho họ được nhập trí huệ đại dược Như Lai, pháp tạng vi mật. Bồ Tát đang nguyện như thế, vì lý do gì Như Lai lại nói Ngài có bệnh? Ngài nằm nghiêng bên mặt không nói năng gì cả, khiến người ngu có thể nghĩ rằng Như Lai sắp nhập niết bàn rồi và cho là dứt tận, khiến cho kẻ ngoại đạo phát sinh những tư tưởng vô thường, cho rằng Ngài bị chuyển động bởi lẽ vô thường. Còn họ thì được tự tại đối với thời tiết, họ là những kẻ thường trụ bất biến. Hơn nữa người thế gian tứ đại không điều hòa, có đại này tăng, đại kia giảm nên họ mệt mỏi suy nhược. Tứ đại của Như Lai rất điều hòa, thân Ngài vẫn khỏe mạnh. Sức của Bồ Tát rất mạnh, hơn tất cả các loài thú mạnh nhất, hơn tất cả các lực sĩ khỏe nhất. Lúc thế giới được tạo lập, Bồ Tát từ nơi cõi kim cang đứng lên, đi đến đạo tràng ở cõi cây Bồ Đề, ngồi nơi đó chứng đắc thập lực. Xin đừng làm như đứa trẻ mới sinh. Như Lai có đại trí tuệ soi sáng tất cả. Ngài là rồng trong thiên hạ, có đủ oai đức lớn, thành tựu thần thông, là bậc tiên nhân cao nhất, dứt tuyệt lưỡi nghi, đã nhổ tên độc, đi đứng an lành, đã đắc vô sở úy. Vì lý do gì Ngài nằm nghiêng bên mặt khiến chư thiên và người phải u sầu? Đến đây Bồ Tát Ca Diếp đứng trước mặt Phật đọc bài kệ, khẩn thiết cầu xin Ngài vì lòng đại bi ngồi lên nói pháp. Lúc ấy vì biết nguyện vọng của hàng tứ chúng, Phật bèn tùy thuận làm cho họ được lợi ích tối đa. Nên Ngài rời chỗ nằm, ngồi kiết già, sắc mặt vừa hoan hỷ vừa trang nghiêm, phóng hào quang khắp hư không chiếu cả thế giới mười phương. Ngài ban phát trí huệ cho chúng sinh, khiến họ dứt trừ vô minh, giữ tâm bồ đề kiên cố. Như sư tử vương Như Lai dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân Ngài, hào quang đủ màu phóng ra từ lỗ chân lông, khiến cho các chúng sinh đang thọ khổ trong ấy được mát mẻ hoặc ấm áp, được an ổn về tinh thần. Trong ánh hào quang ấy nghe có tiếng thuyết pháp về tạng bí mật của Như Lai, các chúng sinh đều có Phật tánh. Lúc ấy ở cõi Diêm Phù Đề, cũng như ở các thế giới khác, tất cả địa ngục đều trống rỗng, chỉ còn hạng nhất xiển đề ở lại mà thôi. Ở các cõi ngã quỷ súc sanh, mỗi nơi đều nghe tiếng thuyết pháp về tạng bí mật của Như Lai. Nhờ thế nên các ngã quỷ súc sanh đều được cứu độ lên cõi người hoặc cõi thiên, chỉ trừ bọn nhất xiển đề phỉ báng Phật Pháp. Lại nữa, từ mỗi chân lông của Đức Phật xuất hiện một hoa sen của một vị Phật, hào quang vàng rực rỡ vô cùng trang nghiêm. Tất cả những vị Phật ấy đều thể hiện vô số thần thông, thể hiện thuyết pháp, từ những pháp hữu vi đến những pháp vô vi, đề cập đến các công đức của chư Phật, Bồ Tát đến tam thừa nhất thừa, khiến cho chúng sinh nghe được đều thu hoạch nhiều lợi ích quý báu. Lúc ấy, tất cả các loài chúng sinh, chư thiên, nhân, thần, tất cả đồng thanh tán thán công đức của Phật. Họ tỏ ra sung sướng vô cùng, có kẻ ca người múa, họ cúng dường bằng đủ thứ hoa, đủ thứ nhạc trời. Rồi thì Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp, từ lâu ta đã dứt trừ gốc bệnh, ta nhớ lại về thuở quá khứ, có một vị Phật ra đời hiệu là Vô Thượng Thắng. Ngài thuyết kinh Đại Thừa Niết Bàn, lúc ấy ta làm thinh văn của Ngài. Từ ấy ta chưa từng tạo nghiệp ác, như phỉ báng chánh pháp, làm kẻ nhất xiển đề, phá tháp, hải tăng phạm bốn trọng tội. Từ đó đến nay, thân tâm ta được an lành, ta nay thật không có bệnh gì cả. Chúng sinh vì không biết mật giáo của kinh Phương Đảng Đại Thừa nên mới nói rằng Như Lai thật có bệnh. Này Ca Diếp, mật giáo của Như Lai là Phật vốn chẳng phải ngã, chẳng phải mạng, phi tác, phi bất tác, phi thọ, phi bất thọ, phi thuyết, phi bất thuyết, bình đẳng vượt khỏi các cặp đối đại. Như Lai như biển cả, như núi Tu Di cũng chẳng phải biển cả, chẳng phải thạch sơn, như cha mẹ cũng chẳng phải cha mẹ, như đại thuyền sư cũng chẳng phải đại thuyền sư, như thương chủ cũng chẳng phải thương chủ. Như Lai có thể tồi phục chúng ma, nhưng thật ra Như Lai không có ác tâm để khuất phục kẻ khác. Này Ca Diếp, trước đây ta có nói người nào biết giữ thân khẩu ý thanh tịnh, khi bỏ xác thân rồi, tâm của người đó sẽ tự tại, thật không có đi không có đến, chẳng qua là trước sau có chỗ giống nhau, đều nối tiếp nhau, tướng mạo không khác nhau. Mật giáo của Như Lai là như thế. Nay ta nói có bệnh, Nhất Lưng và Bảo Văn Thù Sư Lợi hãy nói pháp cho tứ chúng nghe. Thật ra ta không có bệnh, cũng không nhập Niết Bàn rốt ráo. Này Ca Diếp, Đại Niết Bàn là thiền định sâu thẳm của chư Phật, không phải là chỗ biết của hàng thinh văn duyên giác. Chư Phật như hư không, tánh vốn không, không ngồi dậy, không đòi ăn, không đi, không lại, không sanh, không diệt, nghĩa là ngoài vòng đối đại. Này Ca Diếp, trong đời có ba hạng người mắc bệnh khó trị. Thứ nhất là những kẻ phỉ báng đại thừa, thứ hai là những kẻ phạm tội ngũ nghịch, thứ ba là những kẻ nhất xiển đề. Dù cho các hàng thinh văn, duyên giác, Bồ Tát có hay không có thuyết pháp cho họ nghe, họ cũng không thể phát tâm bồ đề. Riêng hàng thinh văn duyên giác chỉ cần nghe được chánh pháp đại thừa liền có thể phát tâm bồ đề. Ngoài ra, cũng có thể có những hạng người dù được nghe hay không được nghe pháp mà vẫn tự nhiên đắc quả Phật. Đó là những người chép kinh Đại Niết Bàn, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, giảng giải kinh này cho kẻ khác nghe. Này Ca Diếp, có năm hạng người mắc bệnh hạnh đối với kinh Đại Niết Bàn, đó là: những bậc Tu Đà Hường, đã dứt trừ ba món triền phược, kiến phược, giới thủ phược và nghi phược là hạng thất lai, sau đó phải trải qua 80000 kiếp mới thành Phật. Những bậc Tư Đà Hàm đã giảm bớt tham sân si là hạng nhất lai, về sau phải trải qua 60000 kiếp mới thành Phật. Những bậc A Na Hàm dứt tuyệt tham sân si, đời sau phải trải qua 40000 kiếp mới thành Phật. Những vị A La Hán dứt tuyệt tham sân si, đời sau phải trải qua 20000 kiếp mới thành Phật. Những vị Bích Chi Phật là những kỳ lân đứng riêng một mình về đời vĩ lai, phải trải qua 10000 kiếp mới thành Phật. Đó là năm hạng người có bệnh hạnh, chẳng phải Như Lai vậy. Lược giải. Trong Phật Pháp có khi Đức Phật giảng giải về 2 chướng ngại, phiền não chướng và sở tri chướng. Có khi nói 3 chướng ngại, đó là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. 2 chướng ngại trên thuộc về pháp môn ly ngã, ly pháp được trình bày trong quyển Kinh Viên Giác. Còn 3 chướng ngại sau được đề cập trong phẩm này để nói lên những nỗi khó khăn, đau khổ và trở ngại đang ràng buộc người đời. Vì vô minh mà gây nhiều tội lỗi, tạo nghiệp ác và phải thọ quả xấu trong thời gian dài, có khi từ kiếp quá khứ đến kiếp này cho đến các kiếp sau. Sau khi Đức Phật nghe qua những lời thắc mắc của Bồ Tát Ca Diếp về việc Ngài thị hiện bệnh, Ngài liền thấu rõ nguyện vọng của hàng tứ chúng, nên ngồi dậy trong tư thế kiết dạ, phóng hào quang khắp thế giới 10 phương soi sáng 3 cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khiến cho ở khắp nơi tất cả chúng sanh đều cảm thấy thân tâm vô cùng an lạc. Việc Ngài phóng hào quang là một triệu chứng lành báo tin Ngài sắp nói pháp. Nên nhớ rằng ánh sáng hào quang của Phật là một nhân lành hỗ trợ cho chúng sanh hiểu được nghĩa của thực tướng của Phật tánh. Kim Phật phóng quang minh trợ phát thực tướng nghĩa. Mật giáo của Phật vốn là Phật tánh luôn luôn bình đẳng, không thiên kiến, vượt ra ngoài các cặp đối đãi, như biển cả mà cũng không phải là biển cả, như núi Tu Di mà cũng chẳng phải là núi Tu Di, như cha mẹ mà cũng chẳng phải là cha mẹ. Nếu có ai hiểu biết đúng và hành đúng theo mật giáo này sẽ đạt được kết quả đúng. Sau khi chết, thần thức sẽ được giải thoát, hết sức tự tại, không có đi, không có đến, trước sau không khác. Ở phần sau cùng của phẩm này, Đức Phật đề cập đến bệnh hạnh. Đó là cái bệnh của hàng nhị thừa, lầm chấp pháp giới, định huệ là thực pháp giải thoát và thấy rằng tiểu quả niết bàn của họ là niết bàn thật, là niết bàn của Phật. Muốn nhập được đại niết bàn, hàng thinh văn duyên giác, trong đó có các bậc Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, còn phải trải qua một thời gian dài nữa để tu tập theo pháp đại thừa phương đẳng được trình bày đầy đủ trong kinh này. Phẩm 19 Thánh Hạnh. Tóm lược: lúc ấy Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp, Bồ Tát phải thường xuyên quán sát và tu tập 5 thứ hạnh: Thánh Hạnh, Phạm Hạnh, Thiên Hạnh, Anh Nhi Hạnh và Bệnh Hạnh. Ngoài ra còn có một hạnh nữa, đó là Như Lai hạnh, nghĩa là kinh đại niết bàn. Thế nào là thánh hạnh? Người nào được nghe kinh này, sanh lòng tin nơi chánh pháp, quyết định xuất gia, cạo râu xuống tóc, giữ gìn giới cấm trọn vẹn và kiên cố, đối với tội nhỏ cũng đem lòng sợ sệt, dù có người dụ dỗ mình phá giới bằng cách nào đi nữa cũng quyết không nghe theo, thà chết chứ không chịu, dù là phá một giới hết sức nhỏ cũng vậy. Bồ Tát giữ gìn những giới lớn như 4 trọng cấm và giới nhỏ, xem trọng như nhau, gìn giữ một cách kiên cố, tức là Bồ Tát có đủ 5 chi giới, nghĩa là có đủ căn bản Bồ Tát, đó là giới về các nghiệp thanh tịnh căn bản, giới về các nghiệp thanh tịnh khác, giới về giác thanh tịnh không liên hệ đến các cảm giác xấu, giới về niệm thanh tịnh hộ trì chánh niệm, giới về hồi hướng quả vị Phật. Ngoài ra Bồ Tát cũng còn giữ 2 thứ giới khác: giới thọ thế giáo là hành lễ bạch tứ yết ma, giới đắc chánh pháp nghĩa là không bao giờ làm ác. Này Ca Diếp, Hơn nữa có hai loại giới. Một là loại giới có tính cách quan trọng, hai là giới dứt trừ sự chê ghét của thế gian. Giới có tính cách quan trọng là bốn trọng cấm. Giới dứt trừ sự chê ghét của thế gian là chẳng buôn bán, gian lận, không chiếm đoạt tài sản của người, không chủ trương hại người và khuếch trương sản nghiệp, không nuôi cầm thú, thường thỏa một bữa cơm chay thôi, ăn vừa đủ no, y phục thuốc men chỉ vừa đủ dùng thôi, không chứng kiến các cuộc tranh tài đấu sức chém giết nhau, không xem tướng bói toán. Bồ Tát phải hộ trì các giới cấm trên một cách tinh tấn kiên cố, không để sai chạy một tí nào cả, vì nếu có sa ngã thì sẽ bị đọa vào bát cõi. Bồ Tát nào tu trì hoàn hảo các giới thanh tịnh trên thì sẽ được trụ ở địa vị ban sơ bất động, nghĩa là không đọa lạc, không thối chuyển, không tán loạn. Giống như núi Tu Di bất động, Bồ Tát ở địa vị bất động sẽ không động vì sắc thinh hương vị xúc tham sân si, không bị đọa vào tam cõi, không hoàn tục, không thối trở lại địa vị thinh văn và bích chi Phật, hoặc không bị tán loạn bởi các ý kiến tà bậy trái nghịch với ý nghĩa kinh đại thừa. Hơn nữa, Bồ Tát ở địa vị bất động sẽ không bị ma phiền não lay chuyển, không bị đọa lạc bởi ngũ ấm ma, không thối chuyển với quả bồ đề dù ngồi ở dưới gốc cây bồ đề nơi đạo tràng mà bị các thiên ma đến phá, và cũng không bị hư hoại bởi các hồn ma. Bồ Tát tu tập thánh hạnh là như thế. Đó là sở hành của Phật. Phật và Bồ Tát được gọi là thánh nhân vì những vị này có thánh pháp, thường quán tưởng tánh không tịch của các pháp. Vì họ có thánh giới, thánh định và thánh huệ, vì họ có thất tánh tài, tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly, có thất thánh giác, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Này Ca Diếp, tu tập thánh hạnh phải quán cái ngã trong thân bất tỉnh của mình. Cái gì là ngã? Ngã có phải là xương không? Nhờ quán như vậy mà mình lìa được sắc dục, lìa được ba thứ dục nhiễm. Đó là dục nhiễm về hình dáng, về tư thái và về da thịt chạm nhau. Ngã có phải là thức tâm không? Thức tâm vốn sai khiến mình đi đứng nằm ngồi, thở than, buồn khóc, vui cười. Nhưng thức tâm có sanh diệt như nước chảy qua cầu, do đó không phải là ngã. Ngã có phải là một đại nào trong thân tứ đại không? Địa đại chăng? Thủy đại chăng? Phong đại chăng? Hỏa đại chăng? Không có đại nào là ngã cả. Thân vốn do nhân duyên hòa hiệp mà sinh ra, vậy thì do đâu mà phát sinh tham dục, sân nộ, mê si? Nhờ thường xuyên quán sát thấu tận nguồn gốc của tham sân si nên Bồ Tát trụ được nơi hạnh kham nhận, lìa được tất cả những nỗi khổ đau của thân tâm. Ca Diếp lại hỏi Phật: Bồ Tát trì tịnh giới có khi nào phá tịnh giới không? Phật phán: Nếu vì mục đích dẫn dụ những người ác tâm phá giới trở về với chánh pháp, thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa, không thối chuyển với quả vị bồ đề, thì dù Bồ Tát có phá giới đi nữa cũng không phạm tội phá giới, cũng không bị đọa vào ngục A Tỳ. Ta nhớ lại thuở xưa, Như Lai là một vị quốc vương tên là Tiên Dư. Ta vốn ưa thích kinh điển đại thừa, bố thí, tinh tấn tu tập tánh lành. Lúc đó không có Phật ra đời, thính văn duyên giác cũng không có, chỉ có Bà La Môn. Ta phụng thờ họ trong 12 năm trời. Sau đó ta bảo các vị này hãy phát tâm vô thượng bồ đề, nhưng họ đáp rằng không có bồ đề, không có kinh điển đại thừa. Ta liền giết người Bà La Môn ấy, nhưng ta không bị đọa vào địa ngục. Này Ca Diếp, nhiếp hộ kinh điển đại thừa có nhiều thế lực là vậy đó. Này Ca Diếp, thánh hạnh gồm có tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là tướng bức bách, là hiện tướng. Tập là tướng có thể sanh trưởng hay là chuyển tướng. Diệt là tướng tịch diệt hay trừ tướng. Đạo là tướng đại thừa hay năng trừ tướng. Này Ca Diếp, pháp hữu lậu và pháp vô lậu, mỗi pháp đều có nhân và quả. Do đó, khổ là quả, hữu lậu là bát khổ, sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thành. Tập là nhân hữu lậu có thể sanh bát khổ. Diệt là quả vô lậu, là nơi nào không có bát khổ. Đạo là nhân vô lậu, là 10 trí lực, 4 vô sở ý, 4 niệm xứ. Sanh có 5 tướng mới sanh ra, đến sau cùng tăng trưởng, xuất thai và chủng loại sanh. Lão có 2 thứ niệm niệm lão và chung thân lão, cũng gọi là tăng trưởng lão, hoại diệt lão. Bệnh có 2 thứ, thân bệnh, tâm bệnh, cả hai hoặc do nghiệp báo, do thời tiết và vì xa lìa nhau. Thân bệnh chia làm 5, do nước, gió, nhiệt và tạp bệnh cùng khách bệnh gồm có thương tích, do dao gậy, té ngã, tà ma dựa. Tâm bệnh có 4 thứ, hớn hở vui mừng, sợ sệt, lo rầu, ngu si. Tử là bỏ thân xác do 2 nguyên nhân, mệnh căn hết hoặc do ngoại duyên khiến mệnh căn hết, nằm trong 3 hình thức khác nhau. Mạng hết chẳng phải phước hết, phước hết chẳng phải mạng hết, phước, mạng đều hết. Sanh là khổ. Nói về sanh, Đại Bồ Tát quán sát thân trẻ sơ sinh đã thấy cái khổ rồi, do đó không nguyện sanh ở cõi trời, vì có sanh tức là có ngã, bệnh, chết. Kẻ phàm phu vì không biết nỗi khổ ấy nên tham luyến sanh tử. Đại Bồ Tát không thọ sanh cũng không dứt bỏ. Còn kẻ phàm phu thích sanh ghét tử, Đại Bồ Tát không nguyện sanh ở cõi trời, vì sanh ở các cõi này cũng không thoát khỏi cảnh khổ não. Kẻ phàm phu dù sanh ở bất cứ cõi nào cũng đều tham luyến. Thân ngũ ấm trong 25 cõi đều có thể hại chúng sanh. Thọ sanh để rồi sống trường thọ hay chết yểu đều gây nhiều khổ não. Đại Bồ Tát chẳng nhận lấy vật thực thôn lành ở cõi trời, huống chi là ở cõi người. Kẻ phàm phu thì ham mê vô cùng. Lão là khổ. Khi tuổi đã cao thì sức mạnh mất đi thường hay đau ốm, trí nhớ kém, lưng còm, mệt mỏi, sắc đẹp tàn tạ, không giúp ích gì được cho ai. Muốn tiếp tục hưởng thọ ngũ dục cũng không được. Không thể học hỏi tất cả pháp lành, thường bị khinh khi. Bệnh là khổ. Bệnh có thể phá tan sự an vui của con người như mưa đá làm hại mã lúa. Người mắc bệnh thường buồn rầu, lo lắng, sắc đẹp tiều tụy, mòn mỏi, dần dần đi đến chỗ chết. Tử là khổ. Chết có thể tiêu diệt tất cả, làm đắm chìm tất cả, chỉ trừ Bồ Tát là bậc vô ngại, trụ nơi Đại Niết Bàn, vì ở Đại Niết Bàn như ở cõi tứ thiền không có phiền não, tội lỗi. Tử thần luôn luôn rình rập chúng sinh chờ dịp thuận tiện để làm hại, nhưng không thể làm hại Bồ Tát, vì Bồ Tát không phóng dật. Tử thần có thể nuốt tất cả chúng sinh chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi không, vô tướng, vô nguyện. Tử thần ở bên thân người mà người không hay biết. Ái biệt ly khổ. Con người vì yêu thương nên sanh lo sợ, lìa được ái, tức là hết lo sợ. Biệt ly cũng vậy, thường tạo khổ. Phật nhắc lại một câu chuyện xưa như sau. Thuở xưa có một hoàng tử tên là Đảnh Sanh, con của vua Thiện Trụ Thế Cha, lên ngôi vua. Vì đã tu vô số kiếp nên có nhiều điềm lành hiện ra trong nước, khiến cho Đảnh Sanh biết rằng mình chính là một vị chuyển luân thánh vương. Vua Đảnh Sanh đã đánh đông dẹp bắc, tóm thâu thiên hạ, chỉ còn cõi trời đau lỡ là chưa đến thôi. Vua bèn dùng thất bổ bay lên cõi trời ấy. Thích Đề Hoàng Nhân liền ra tiếp rước, mời vào an trụ trong thiện pháp đường. Vua Đảnh Sanh khởi ác tâm muốn chiếm ngôi của thiên đế, nên tổn thất phước đức, bèn rơi trở lại ở cõi Diêm Phù Đề. Luôn nhớ tiếc cõi trời nên sanh tâm khổ lụy rồi chết. Này Ca Diếp, thiên đế thở đó là Phật Ca Diếp, còn vua Đảnh Sanh tức là tiền thân của ta. Oán tấn hỏi là khổ. Quán tấn có nghĩa là giận ghét, hỏi là gặp. Đại Bồ Tát quán sát địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, cõi trời, đâu đâu cũng đều có oán tấn hội. Đâu đâu cũng có lao ngục gông xiềng, là nơi hội tụ các nỗi oán ghét, thù hận khổ não. Đại Bồ Tát nhằm sanh tử, oán ghét, nên tu hạnh lục độ ba la mật chứng nhập Niết Bàn. Cầu bất đắc là khổ. Cầu pháp lành mà chẳng được, và cũng có nghĩa là muốn lìa pháp ác mà không lìa được, cả hai đều đem lại cái khổ. Ngũ ấm xí thạnh là khổ. Xí thạnh là thịnh vượng quá nhiều. Trước kia Phật dạy rằng trong ngũ ấm có vui, đó là vì tùy thuận mà nói cho người sơ cơ nghe, nay Như Lai nói ngược lại là ngũ ấm thạnh là khổ. Khổ thánh đế, thật vậy. Đối với sự khổ, kẻ độn can hãn người thấp kém tưởng lầm là vui. Này cái diếp, có ba thọ và ba khổ. Ba thọ là lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Ba khổ là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Bồ Tát thấy khổ và vui không lìa nhau nên nói rằng tất cả đều là khổ. Trong sanh tử kỳ thật không có vui, vì tùy thuận thế gian nên Phật và chư Bồ Tát nói có vui. Này Ca Diếp, trước kia Như Lai nói hành các pháp lành đem lại an vui sự thỏa lạc, ấy chính là gốc của Bồ Đề. Ở trong đời, những gì có thể thỏa mãn nhu cầu của con người thì được cho là vui. Tuy vậy chúng nó cũng có thể gây nên sự khổ. Do đó Như Lai mới nói tất cả đều là khổ. Rốt cuộc rồi không có gì là vui. Đại Bồ Tát vì nhận biết rõ ràng về tám điều khổ nên thân tâm không bị khổ. Tập Thánh Đế. Tập đế làm nhân duyên cho ngụ ấm. Tập có nghĩa là trở lại luyến ái nơi hữu. Ái là ái sắc thân, ái đồ cần dùng. Lại có ba thứ ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Cũng có ba thứ ái khác là nghiệp nhân duyên ái, phiền não nhân duyên ái và khổ nhân duyên ái. Kẻ xuất gia có bốn thứ ái là ăn, mặc, chỗ ở, thuốc thang. Người ngu tìm cầu bất thiện ái, còn chư Bồ Tát lại cầu nơi thiện ái. Nhưng thiện ái của những vị này lại phân biệt thành bất thiện như cầu pháp nhĩ thừa và thiện như cầu pháp đại thừa. Này Ca Diếp, phàm phu tham ái gọi là tập, chẳng gọi là đế. Chỗ ái của Bồ Tát được gọi là thực đế, chẳng gọi là tập, vì Bồ Tát do yêu thương chúng sanh nên thị hiện thọ sanh, chứ không phải vì tham ái cuộc sống thế gian. Đến đây Ca Diếp có điều nghi nên hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, trong các kinh trước Ngài nói nghiệp, kiêu mạn, vô minh là nhân duyên của ngũ ấm. Hôm nay vì lý do gì Ngài lại nói ái trong tứ thánh đế là nhân duyên của ngũ ấm? Phật dạy: Này Ca Diếp, ái đi đôi với kiết sử và lậu hoặc. Ái sinh ra tất cả phiền não. Đại Bồ Tát quán sát thấy ái có 9 thứ như: Thứ nhất, thiếu nợ. Thí dụ như hàng thinh văn duyên giác vì chưa dứt trừ hết ái nên chẳng chứng Bồ Đề. Thứ hai, vợ la sát ăn thịt con, ăn cả thịt chồng làm cho thiện căn mất nên bị đọa. Thứ ba, trong cọng hoa đẹp có rắn độc, phàm phu đắm say ngũ dục bị ái làm hại. Thứ tư, vật thực độc mà cố ăn chúng sanh tham ái nên bị đọa vào ba nẻo. Thứ năm, dâm nữ, người ngu si tham ái mất hết tánh lành bị xua đuổi vào ba đường tà. Thứ sáu, hột ma lâu ca rớt dưới đất mọc lên đeo thân cây làm cho cây khô chết. Tham ái cũng vậy, làm cho phàm phu làm cho thiện tánh bị khô héo. Thứ bảy, thịt thúi ung thư, ái sinh ra trong ngũ ấm sẽ tiêu diệt thân ngũ ấm. Thứ tám, gió bão, tham ái sinh ra tâm ác có thể làm ngã trốc cội cây bồ đề. Thứ chín, sao chổi, vì ái có thể làm tiêu tan các căn lành, làm cho kẻ phàm phu cơ cực sanh bệnh phiền não. Do nghĩa trên đây nên phân biệt như sau: phàm phu có khổ không đế, thinh văn duyên giác có khổ đế mà không có chân đế, còn Bồ Tát hiểu khổ nên không khổ, có chân đế. Phàm phu có tập không có đế, thinh văn duyên giác có tập có đế, Bồ Tát hiểu tập không có tập nên có chân đế. Thinh văn duyên giác có diệt mà chẳng phải chân diệt, Bồ Tát có diệt, có chân đế. Thinh văn duyên giác có đạo mà chẳng phải chân đạo, Bồ Tát có đạo, có chân đế. Diệt thánh đế chính là dứt trừ tất cả phiền não để đạt được thường, tịch diệt, chân lạc. Chư Phật và Bồ Tát không nguyện nên gọi là tịnh. Chẳng còn thọ thân trong 25 cõi nên gọi là xuất thế, là ngã, là thường. Cú cánh tịch diệt chân đế là chẳng chấp thủ tướng trạng của sắc, thinh, hương, vị, xúc. Nam nữ, sanh, trụ, dị, diệt, khổ, lạc, bất lạc. Đạo thánh đế, Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, do tu tập bát chánh đạo mà thấy rõ các pháp thường, vô thường, hữu vi, vô vi, chúng sanh, phi chúng sanh, khổ lạc, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, phiền não, phi phiền não, nghiệp, phi nghiệp, kiến, phi kiến, sắc, phi sắc, đạo phi đạo, giải phi giải. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp hỏi lại Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao trước đây Phật dạy đạo giải thoát là đức tin chẳng phóng dật, tinh tấn, quán thân niệm xứ trong pháp tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, chánh định nhất pháp, tức là niệm Phật tam muội, quán vô thượng không tịch ở nơi A Lan Nhã, thuyết giảng Phật pháp cho người nghe, trì giới, gần gũi thiện tri thức, hành dụng tâm từ, trí huệ, bố thí. Nay nếu bác chánh đạo là đạo đế thì có phải các kinh giải về đạo giải thoát như trên là hư vọng không? Phật dạy: Những kinh điển giải như trên đều nằm trong đạo thánh đế. Này Ca Diếp, lưng ý khéo biết mọi thứ bệnh, dù thuốc có nhiều loại cấm kỹ riêng, chỉ có nước là không cấm. Cũng vậy, Như Lai khéo dùng phương tiện tùy theo các loài chúng sinh mà giải nhiều pháp khác nhau. Như Lai dùng một thánh đạo mà thuyết giảng nhiều cách cho hàng tín văn nghe, từ tín tâm đến bát chánh đạo. Như Lai dùng một Phật đạo tùy thuận mà phân biệt nói pháp, như nói một thứ đó là Phật đạo có một không hai, hoặc nói hai thứ đó là định và huệ, hoặc nói ba thứ đó là kiến trí huệ, hoặc nói bốn thứ đó là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo, Phật đạo, hoặc nói năm thứ đó là tính hành, pháp hành, tính giải thoát, kiến đạo, thân chứng đạo, hoặc nói sáu thứ đó là tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi Phật, Phật đạo, hoặc nói bảy thứ đó là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả giác phần, hoặc nói tám thứ đó là bát chánh đạo, hoặc nói chín thứ đó là bát chánh đạo và tính, hoặc nói mười thứ đó là thập lực, hoặc nói mười một thứ đó là thập lực và đại từ, hoặc nói mười hai thứ đó là thập lực, đại từ và đại bi, hoặc nói mười ba thứ đó là thập lực, đại từ, đại bi và niệm Phật tam muội, hoặc nói mười bốn thứ đó là thập lực, đại từ, đại bi, niệm Phật tam muội và ba chánh niệm, hoặc nói 20 thứ đó là thập lực, tứ vô sở úy, đại từ, đại bi, niệm Phật tam muội và ba chánh niệm. Đạo chỉ có một không hai, nhưng vì chúng sinh mà Như Lai phân biệt nói ra nhiều cách, giống như một thức mà phân biệt thành sáu, nhãn thức, ý thức. Do vậy bát thánh đạo được gọi là đạo tứ thánh đế. Các pháp mà Như Lai đã giác ngộ nhiều như lá cây trên quả địa cầu, còn các pháp mà ta đem dạy cho chúng sinh như mấy chiếc lá trong bàn tay ta. Những pháp môn ấy đều nhiếp trong tứ thánh đế. Người rõ biết tứ thánh đế có hai thứ trí. Trí bậc trung là trí của hàng thinh văn duyên giác. Trí bậc thượng là trí của chư Phật và Bồ Tát. Nên biết rằng trí bậc trung biết thân ngũ ấm là khổ, trí bậc thượng phân biệt các ấm có vô lượng tướng khổ, trí bậc trung biết các cửa để lục trần nhập vào là khổ, trí bậc thượng phân biệt các nhập có vô lượng tướng khổ, trí bậc trung biết các giới là khổ, trí bậc thượng phân biệt các giới có vô lượng tướng khổ, trí bậc trung biết sắc là tướng hư hoại, trí bậc thượng phân biệt các sắc có vô lượng tướng khổ vốn hư hoại, trí bậc trung biết thọ là tướng giác xúc, trí bậc thượng phân biệt các thọ có vô lượng tướng giác xúc, trí bậc trung biết tưởng là chấp lấy tướng, trí bậc thượng phân biệt nơi tưởng có vô lượng tướng chấp thủ, trí bậc trung biết hành là tướng tạo tác, trí bậc thượng phân biệt nơi hành có vô lượng tướng tạo tác, trí bậc trung biết thức là tướng phân biệt, trí bậc thượng phân biệt nơi thức có vô lượng trí tướng, trí bậc trung biết ái làm nhân duyên cho ngũ ấm, trí bậc thượng biết tất cả chúng sanh khởi tâm ái, trí bậc trung biết dứt phiền não, trí bậc thượng phân biệt dứt phiền não không thể đo lường, trí bậc trung biết đạo có thể lìa phiền não, trí bậc thượng phân biệt đạo có vô lượng tướng, lìa phiền não cũng vô lượng vậy. Trí bậc trung biết thế đế, trí bậc thượng phân biệt thế đế vô lượng chẳng thể tính đếm, Trí bậc trung biết tất cả hạnh vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt là đệ nhất nghĩa đế. Trí bậc thượng biết đệ nhất nghĩa vô lượng chẳng thể tính đếm,